This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Nắng này soi đôi cánh bay, thiên đường càng xa vời quá.
Là thời thuyền ghé trên đuôi, biển sóng gió tới bời.
Nhận chìm đời không tiếng than, ước mơ cuốn theo nghiệt oan.
Suốt 20 năm qua, ta vẫn nhớ trước sau đời ta.
Minh Nhung chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn không rời khỏi làn sóng của Radio 1600 AM. Và Minh Nhung xin cáo lỗi cùng quý thính giả vì có sự sắp xếp lại một số chương trình. Do đó, chương trình đọc truyện Chú Tư Cầu ngày hôm nay sẽ được dời sang một dịp khác trong tháng 5 và mong rằng quý vị vẫn tiếp tục theo dõi. Sau đây mời quý vị đến với chương trình Các sinh hoạt cộng đồng tại khu vực Dallas. Và đầu dây bên kia, Minh Nhung mến chào chú Nguyễn Hữu Diệt cùng với cô Bảo Vân.
Dạ. Kính chào Minh Nhung.
Dạ, kính chào Minh Hưng và xin kính chào Trần Hương của đài 1600 AM.
Dạ vâng. Trước hết tôi là Nguyễn Hữu Diệt, là trưởng ban tổ chức cho cộng đồng người Việt quốc gia tại Đà Nẵng, trong một cuộc vấn đề lễ thăm quê hương. Và bên cạnh là cô Bảo Vân, cô chịu trách nhiệm về vấn đề là lễ giỗ tổ Hùng Vương.
Dạ thưa, tôi tên là Nguyễn Bảo Vân, là trưởng ban tổ chức cho ngày giỗ tổ Hùng Vương và tưởng niệm Hai Bà Trưng. Dạ, chúng tôi xin thay mặt cho cộng đồng người Việt quốc gia Đà Nẵng xin kính mời tất cả các đồng hương, tất cả quý hội đoàn toàn thể cũng như các cơ quan truyền thông xin ra bỏ chút thời giờ đến tại trung tâm cộng đồng ở số 3221 Bell Line Road ở Garland, Texas vào ngày chủ nhật 12 tháng 4 lúc 10 giờ sáng tham dự cái ngày giỗ tổ và kỷ niệm Hai Bà Trưng.
Dạ vâng, thì chắc có lẽ là Bảo Vân sẽ đưa ra một cái chương trình chi tiết một chút để cho đồng hương cùng tham dự vào ngày tuần tới. Tại vì cũng chỉ có được phát thanh một lần này là sau là đến ngày 12 tháng 4, đến vào ngày Chủ nhật này, vào lúc 10 giờ là tổ chức ở tại cộng đồng Dallas. Thì xin Bảo Vân cho qua cái chương trình.
Và thưa anh, cảm ơn anh Diệt đã nhắc nhở. Thì chương trình chúng tôi dự trù, quý vị đồng hương và các hội đoàn, đoàn thể và cơ quan truyền thông báo chí sẽ đến tại trụ sở cộng đồng vào lúc 10 giờ sáng để sửa soạn tất cả các dụng cụ hay là chỗ ngồi hay là cái gì, thì bắt đầu 10 giờ 30 chúng tôi khai mạc và xin quý vị đến cho đúng giờ vì chúng ta sẽ khai mạc rất là đúng giờ. Thì 10 giờ 30 sẽ là chào cờ và sau đó thì có ông chủ tịch Phạm Quang Hậu sẽ nói vài lời chào mừng quan khách. Và tiếp theo là chúng ta sẽ có hai diễn giả, một nói về lịch sử tổ Hùng Vương hay là, nhưng mà giáo sư Đặng Trung Pháp sẽ phụ trách kỳ này, sẽ nói về nếp sống dưới thời các vua Hùng Vương. Và cô Ngọc Dung sẽ nói về lịch sử Hai Bà Trưng. Và sau đó thì tới khoảng chừng 11 giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu buổi tế lễ.
Tế lễ thì do ai đó Bảo Vân?
Dạ thưa anh, tế lễ đó thì chúng ta gồm tế lễ vừa giỗ tổ Hùng Vương và vừa tưởng tế lễ cho Hai Bà Trưng. Thì chúng ta sẽ có hai đội. Về phía giỗ tổ thì chúng ta có đoàn hậu duệ của Đinh Tiên Hoàng cùng với tất cả các thiện nguyện viên sẽ tham gia trong trên ban tế tổ. Còn ban tế Hai Bà Trưng thì hoàn toàn sẽ do hội phụ nữ sinh Trưng Vương ở đó. Và cái buổi tế lễ đó thì nó kéo dài vào khoảng từ 30 tới 45 phút. Sau đó thì chúng ta sẽ có một cái màn hoạt cảnh tiếng chống Mê Linh do Hội Cựu Nữ Sinh Trưng Vương Đà Lạt phụ trách. Thì trong khi sau đó là chúng ta mời Đồng Hương sẽ hưởng lộc tổ. Và chúng tôi sẽ có một cái ban ẩm thực để lo về vấn đề này.
Dạ vâng, thì
anh Việt có gì thắc mắc nữa không ạ?
Vâng, thì chúng tôi cũng xin được gửi đến quý thính giả của Đài Radio Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM là về cái diễn văn mà giáo sư Đàm Trung Phát sẽ gửi đến tất cả quý vị vào trong cái ngày 12 tháng 4 Chủ nhật tới này. Đó là cái nếp sống dưới thời của vua Hùng. Thì đó là một nhà phải nói là một vị giáo sư của tại cộng đồng của Đà Lạt, và cũng là một vị mà sáng lập cộng đồng Đà Lạt trước cái nay và vẫn là gắn bó cho đến ngày hôm nay, đã trên gần 30 năm rồi. Thì ông sẽ đưa đến cho tất cả những quý vị về một cái nếp sống dưới thời của vua Hùng như thế nào, thì chắc chắn là quý vị không thể nào thiếu được. Và cũng như là cô Ngọc Dung sẽ đưa qua một cái lược sử của hai bà Trưng để mà đưa gửi đến quý vị, thì cũng mong tất cả những quý vị hãy đến để vào trụ sở cộng đồng Đà Lạt vào cái Chủ nhật tuần tới này để mà tham dự cái buổi lễ dỗ tổ Hùng Vương và lễ hai bà Trưng. Thì đi về một quá khứ một chút thì trong cái thời gian mà cách đây khoảng chừng 25-26 năm, tôi nghĩ khoảng đó, thì chính là cái người mà đã đưa cái dỗ tổ Hùng Vương đầu tiên đến với cộng đồng Đà Lạt. Thì đương nhiên chắc chắn là những cái vị ở trong cộng đồng Đà Lạt sáng lập trong cái thời gian trước, ví dụ như là bác sĩ Tích, rồi các vị như là ông Nguyễn Rô, rồi ông Nguyễn Hữu Ninh, rồi đương nhiên là có giáo sư Đàm Trung Pháp, rồi anh Đàm Trung Thao, vân vân, nghĩa là rất là đông, thì tôi không có nhớ hết. Thì trong cái thời gian đó là phải nói rằng cái lễ mà dỗ tổ mới là lễ hai bà Trưng là người mà đưa ra đầu tiên đó, thì theo tôi nhớ đó thì là bà Nguyễn Thị Bảo là một trong những cái thành viên của hội đồng quản trị trong cái thời gian cách đây 26 năm, và có tất cả những cái lồng tất cả những quần áo rất là thích hợp với lại cái hội tổ dỗ tổ như là dễ dỗ tổ với lại hai bà Trưng. Thì đó là một cái mà chúng tôi không bao giờ quên được, những cái hoạt cảnh, những cái diễn tiến của những cái thời gian trước. Thì cũng mong rằng tất cả những quý vị hãy đến với lại cộng đồng Đà Lạt chúng tôi để nhìn về một cái hoạt cảnh, ngoài nghe hai vị nhân là nói về cái vua Hùng và cũng như hai bà Trưng, thì chắc chắn là quý vị sẽ được thưởng thức một cái hoạt cảnh chiến chống Mê Linh của do dính chính cựu nữ Trưng Vương.
Xin tiếp lời anh là hồi xưa chúng tôi đi học thì chúng tôi cũng có nghe những cái câu hát, câu ca, ví dụ như này là dù ai buôn ngược bán xuôi nhớ ngày dỗ tổ mùng 10 tháng 3. Thì cái câu đó hầu như là nó in vào trong cái đầu óc của tôi. Thực ra lúc nào cũng tới tháng 3 là chúng ta nhớ tới ngày dỗ tổ. Và cái ngày thì tế lễ hai bà Trưng thì đương nhiên là ngày mùng 6 tháng 2. Đó là cái trường của chúng tôi mang tên của phân hạnh được mang tên của hai bà, nên lúc nào cũng nhớ tới cái ngày dỗ của hai bà. Nhưng mà vì cộng đồng chúng ta rất là bận rộn, cho nên chúng ta mới kết hợp hai cái ngày đó để làm lễ chung vào một ngày. Và thường thường thì cộng đồng Đà Lạt sẽ tổ chức vào giữa ngày 6 tháng 2 và ngày 10 tháng 3. Và xin nhắc cho quý vị, đây là ngày âm lịch, chứ không phải là ngày dương lịch. Ngày xưa chúng ta dùng về âm lịch, tức là moon calendar, chứ không có dùng dương lịch như các nước Âu Châu. Thành ra tất cả những lễ lạc gì của chúng ta, hay những ngày dỗ tổ ông bà cha mẹ, thì chúng ta đều dùng ngày âm lịch cả. Thì năm nay chúng tôi cũng theo thông lệ như vậy. Và cũng, quý vị cũng biết rằng là cũng cả mười mấy năm nay tôi là người phụ trách cái vấn đề mà tổ chức dỗ tổ và hai bà Trưng. Và với sự kết hợp rất là chặt chẽ, người điều khiển cái buổi tế lễ đó là ông Ngô Trọng Cát. Ông Ngô Trọng Cát cũng rất là bỏ công sức rất nhiều để mà mà coi như là điều khiển cái buổi lễ nó được thành công mỹ mãn thành ra. Và quý vị, và trong, thưa quý vị, trong dịp này cũng là một cái dịp mà chúng ta đến tham dự để nghe lại cái lịch sử của vua Hùng chúng ta và lịch sử cái cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng, để chúng ta ôn lại tất cả những cái sự kiện lịch sử mà trong những cái năm tháng chúng ta làm việc vất vả, chúng ta quên đi, không nhớ được những cái chi tiết hay cái gì, hay là chúng ta cũng có dịp mang con em chúng ta tới để nghe lại những cái lịch sử, hai cái lịch sử quan trọng nhất, đó là tổ Hùng Vương của chúng ta, làm sao chúng ta là dân tộc Việt Nam chỉ có một ông tổ thôi, đó là tổ Hùng Vương. Cái vấn đề đó nó rất là hiếm ở trên thế giới, ít có quốc gia nào trên thế giới có chung một ông tổ như là nước Việt Nam chúng ta.
Dạ đúng vậy chị Bảo Vân. Và kính thưa quý vị, thì chúng ta cũng biết là dỗ tổ được đặt vào cái ngày tiên tháng rồng, thì cái ngày tiên là cái ngày của mẹ tiên, ngày 10 chi thập thiên can. Cái tháng rồng là cái năm rồng đó thì là cái tháng của cha, cái là thập nhị chi. Và đối với hai bà thì chúng ta cũng biết là nhớ ngày mùng 6 tháng 2 năm Quý Mão, cách năm 43 dương lịch, mà chúng ta cũng đến để tưởng niệm công đức của hai bà, vinh danh những anh vương nước Việt đã và đang tranh đấu cho nước Việt chủ độc lập toàn diện để bảo vệ toàn lãnh thổ Việt Nam. Dạ vâng, thì chắc có lẽ là cũng đến giờ chúng tôi xin được qua cái phần kêu gọi về tham dự tưởng niệm 40 năm Quốc Hận 2015 tại cộng đồng Đà Lạt. Thì trước hết chúng tôi cũng thành thực cảm ơn quý đài Radio Sài Gòn 1600 AM đã cho chúng tôi cơ hội để nói về cái ngày này, và cũng như là cảm ơn cháu Minh Nhung. Và kính thưa quý vị, đối với lại cộng đồng Đà Lạt thì cái biến cố 30 tháng 4 năm 1975 là một cái biến cố lịch sử đau thương cho cả một cái dân tộc Việt Nam, thì mở đầu cho một cái đại thảm họa và cái sự thay đổi sinh mệnh của cả một dân tộc Việt Nam. Thì đó là cả một cái vấn đề mà chúng ta không là riêng cộng đồng Đà Lạt, và tất cả các đồng hương cũng như tất cả các cộng đồng cũng như là tất cả các đoàn thể khác đều nhìn nhận cái đó cho đến bây giờ là 40 năm mà vẫn còn như là điêu linh. Thì cái năm nay đánh dấu 40 năm bọn cầm quyền Cộng sản Hà Nội vô nhân, tham nhũng, ngu dốt, độc tài toàn trị đã đưa cả dân tộc Việt Nam đến cùng cực nghèo đói, đau khổ trên bờ vực thẳm diệt vong. Thì chúng ta cũng nhìn về cái lối mà coi như là buôn dân bán nước, dâng biển, như là dành những quyền khai thác tài nguyên cho quan thầy trung tộc. Năm nay cộng đồng người Việt quốc gia tại Đà Lạt và các vùng phụ cận thì long trọng tổ chức lễ tưởng niệm 40 năm Quốc Hận tại ngay trụ sở cộng đồng Đà Lạt, là cái số là 3221 Dowley Road, Garland, Texas 75044. Vào đúng ngày chủ nhật ngày 26 tháng 4 năm 2015. Và cái chương trình nó sẽ đi theo như thế này. Thì vào khoảng cỡ 12 giờ cho đến 2 giờ là chiếu phim lịch sử tại Lý Thường Kiệt. Và tất cả những cái này thì chắc chắn là do Hội Văn hóa Khoa học đảm trách. Sở dĩ chúng tôi có cái thì giờ này là để cũng mong tất cả các bạn trẻ và những người mà còn có những cái ưu tư và cái thắc mắc về cái lịch sử của cận đại, thì chúng ta sẽ đến đó để mà có những vị mà trong Hội Văn hóa Khoa học sẽ giúp chúng ta để mà giải quyết một vài cái vấn đề mà câu hỏi. Thì trong cái hai cái tiếng này đó thì quý vị hoàn toàn tự do, nghĩa là xem rồi nếu mấy thì ra ngoài chơi một chút cho nó thoải mái rồi lại trở vào, cái đó là tùy, chứ không có bắt buộc nghĩa là phải nghĩa là trinh trọng trong hai cái tiếng này. Rồi tiếp theo đó là vào đúng 2 giờ thì là tất cả các quý vị, tất cả các hội đoàn là tụ tập trước chân cờ phía trước của cộng đồng Đà Lạt, để sẽ được chia ra từng cái hội, cái nhóm để làm sao đứng cho thứ tự để chuẩn bị mà để có một cuộc biểu tình một cách rất là trật tự. Thì tuy nhiên là toán quốc kỳ Mỹ Việt thì sẽ do hai vị thủ hai cái cờ của Mỹ Việt, rồi đến cái nhóm của đại kỳ cầm lá cờ vàng ba sọc đỏ thật là lớn, rồi đến nhóm cờ vàng, rồi các hội cựu quân nhân, các hội đoàn dân sự vân vân. Lúc đó thì chúng tôi chắc chắn là sẽ có những cái chi tiết nhiều hơn gửi đến quý vị sau những cái lần tới. Thì trưởng ban biểu tình đó thì chúng tôi cũng mời được anh trẻ là Phan Thị và cũng như chị Lâm Ngọc và một số quý vị nữa đến đó để mà cùng là thứ nhất là chúng ta phát biểu lên án cái chế độ Cộng sản Việt Nam ở tại chỗ. Rồi có thể có đồng ca hoặc một số bài như là tôi ví dụ thôi là như Việt Nam quê hương ngạo nghễ, rồi Việt Nam, rồi Việt Nam tôi đâu vân vân. Thì đó là cái, rồi sau đó là cái tuần hành đi theo thứ tự. Cái cuộc tuần hành này chúng tôi sẽ đi có cái dự trù cái đường sẽ đi từ ở ngay cộng đồng Đà Lạt đi ra đường Bell Line, rồi đi hết cái đường Bell Line gặp cái đường Jupiter sẽ quẹo phải rồi sẽ đi thẳng vào Sài Gòn Mall, rồi sau đó trở về ngược lại trở về lại cộng đồng. Thì trong cái lúc trở về thì sẽ không đi xuống đường mà sẽ đi vào bên cạnh của cái đường bên cạnh của các cơ sở thương mại để đi về, và cũng lại sắp xếp lại theo đúng thứ tự trước. Rồi đến đó thì rõ ràng là mọi sự mà hoàn tất rồi đó thì chắc chắn là có toán quân quốc kỳ của Liên Hội sẽ đến để mà chuẩn bị làm lễ chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa và một phút mặc niệm. Thì chúng tôi dự trù cái thời gian khoảng từ 2 tới 3 giờ là cái vừa biểu tình vừa chào cờ Việt Nam Cộng Hòa. Rồi sau đó thì 3 giờ với 6 giờ thì sẽ vô trong trong cái hội trường của cộng đồng Đà Lạt là chúng ta sẽ làm lễ tưởng niệm rồi phát biểu rồi văn nghệ đấu tranh. Thì
anh Duyệt đã hăng say quá không cho em xem vào một tí nào hết. Anh Duyệt, nếu trong cái chương trình mà văn nghệ đó thì chúng ta có những cái chương trình văn nghệ đấu tranh do những ai phụ trách hả anh?
Dạ vâng, thì lý do là nó sợ hết giờ, mới nữa là bây giờ phải nói cho một lục. Xin lỗi Bảo Vân. Thì vâng, thì cái văn nghệ đấu tranh á, thì lễ tưởng niệm một tí thì đã, thì trong cái lễ tưởng niệm á, thì chắc chắn là có lễ rước các vị mà đã hy sinh vì đất nước, như là từ tướng cho đến quân, như là đến để mà đưa lên bên chỗ khán đài để mà làm lễ tưởng niệm. Rồi sau đó thì đương nhiên là cái văn nghệ, tôi sẽ đi rất là vấn đề là đến văn nghệ đấu tranh. Vì cái văn nghệ đấu tranh ngày hôm nay, hôm kỳ này đó thì chúng tôi cũng đã mời được một số những quý vị là giúp chúng tôi, ví dụ như là như là MC.
Ông thì sao có, ông anh không ạ? Không phải, dạ anh gì trong ban thân ca phải không anh?
À dạ vâng, thì có anh Huỳnh Công Ánh, rồi anh Bùi Truyền, là những người mà coi như là cũng sẵn sàng đóng góp vào với cộng đồng Đà Lạt vào cái ngày đó rất là trịnh trọng. Và đương nhiên là có rất là nhiều màn mà quý vị sẽ rất là ngạc nhiên quý vị phải đến. Rồi có tất cả những quý vị như là các ca sĩ như là Vân Anh, Thùy Linh, Bích Vân, Việt Phương, Hồng Sơn, Hoàng Lan, Thanh Hồng, Thủy Tiên vân vân. Và đặc biệt có ban hợp ca Hồn Dân. Rồi có tất cả các màn vũ thì do các anh chị em nghệ sĩ tại địa phương đóng góp. Còn thì đó là cái sơ qua về cái gì đó thì Bảo Vân như thế nào?
Dạ, vâng, em thấy cái như chương trình văn nghệ đấu tranh như vậy là rất là phong phú và rất là hùng hồn. Và nhân thể đây thì anh, tại sao chúng ta nghĩ năm nay là quốc khởi 40 năm là quan trọng hả anh?
Dạ vâng, thì đúng rồi, chúng ta phải thực sự phải nói rằng như là lý do sao mà cộng đồng người Việt quốc gia Đà Lạt đã vận động và cũng như là muốn đưa cái tiêu đề 40 năm quốc hận từ 30 tháng 4 1975 cho đến bây giờ. Thì cái thời gian chúng ta phải nghĩ rằng, nghĩa là đối với chúng tôi, cái thời gian có thể làm cho như là nguôi ngoai nhiều chuyện, nhưng mà cái nỗi đau mà khi nhìn về quê hương Việt Nam thân yêu vẫn đang tiếp tục chịu cái cảnh điêu linh tan tác, và nhìn cảm được Việt Nam đang bị đầy đọa đau khổ và sẽ không bao giờ nguôi trong lòng chúng ta cho tới khi nào mà quê hương Việt Nam thân yêu của chúng ta có thực sự có tự do, độc lập, hạnh phúc. Đó là cái mà mong muốn của tất cả mọi người. Không chỉ chị.
Dạ vâng. Có nhiều người cũng nói là 40 năm rồi mà còn hận gì nữa. Nhưng mà xin thưa với quý vị, không phải chúng tôi hận vì những cái vụ mà, vì những cái chuyện mà Cộng sản Việt Nam đối xử với các những người thua trận. Chúng tôi không hận vì những cái đó. Nhưng mà chúng tôi hận là vì tại sao? Vì Đảng Cộng sản Việt Nam đã cai trị độc đảng, ngu ngốc và chuyên quyền và lệ thuộc nhà cầu sản tàu và đã khai thác tài nguyên đất nước, bán cho tàu hoặc là nhượng cho tàu để đưa nước Việt Nam dần dần tụt hậu. Và trong nước, dân chúng không có nhân quyền và phụ nữ, trẻ em thì bị bán đi làm nô lệ tình dục cho thế giới. Đó là những cái mà chúng ta hận, chứ không phải chúng ta hận vì chúng ta là người thua cuộc. Và nhân thể đây thì tôi nhận thấy là tất cả các nước trên thế giới hoặc là mọi người đều lên tiếng rằng nước Việt Nam sẽ có nguy cơ bị tàu cộng nô hộ lần thứ tư. Vì vậy, nhân dịp này, tôi cũng xin sơ lược qua là trong thời gian từ hồi lập quốc đến giờ, thì nước Việt Nam của chúng ta đã bị 1.000 năm giặc tàu đô hộ. 1.000 năm, quý vị ơi, và bây giờ có nguy cơ là lần thứ tư. Thì lần thứ nhất bắt đầu từ năm 111 trước công nguyên, tức là trước khi chúng ta có lịch công nguyên, cho đến năm 39 sau công nguyên, thì mới chấm dứt được lần đô hộ thứ nhất do sự khởi nghĩa của Hai Bà Trưng, và thời gian đó tổng cộng là 150 năm. Rồi tới thời kỳ Bắc thuộc thứ hai là từ năm 43, khi mà Mã Viễn sang đánh bại Hai Bà Trưng và đô hộ cho nước chúng ta cho tới năm 544 sau công nguyên dưới thời nhà Ngô, nhà Đông Ngô bên Tàu, và chỉ chấm dứt sau cái cuộc khởi nghĩa của Lý Lâm Đế. Và tổng cộng nước ta đã dưới ách đô hộ lần thứ hai là 500 năm. Và Bắc thuộc lần thứ ba kể từ năm 602 đến năm 905 sau công nguyên dưới thời nhà Tùy, nhà Đường vân vân bên Tàu, và chỉ chấm dứt khi có cuộc khởi nghĩa của Khúc Phù Dụ, tổng cộng là 300 năm. Cho nên tổng cộng ba thời kỳ Bắc thuộc đó là 1.000 năm. Và bây giờ nước Việt Nam cũng có nguy cơ sẽ bị tàu đô hộ thêm lần thứ tư nữa. Vì vậy, nên chúng tôi nghĩ rằng sau 40 năm mà Cộng sản Việt Nam vẫn không làm được gì. Cho nên năm nay tôi nghĩ là cái năm quốc hận quan trọng nhất. Có phải không anh Việt?
Cảm ơn rất nhiều. Có lẽ cũng chuẩn bị đến bây giờ hết giờ thì trước khi mà chính thức thì chúng tôi cũng xin nói thêm một lời nữa là vào năm 1975 là nước luôn tạo ra biết bao nhiêu cái nhầm lẫn cây đắng quất nhẹ người của chúng ta, nhất là trong tâm trí của những người lính Việt Nam đồng lòng. Thì chính trong ngày này quân đội tinh nhuệ diễn tiến trên toàn thế giới và chiến sĩ của các Việt Nam cũng dám đứng cho những sinh linh của các chiến sĩ thế. Nên thì chắc có lẽ là đến đây chúng ta biết được thì tin cả rất vui được cảm ơn tất cả những quý vị đã lắng nghe và xin gặp lại quý vị vào thứ kỳ tới. Vâng, thì cháu Minh Nhung xin chào.
Dạ, Minh Nhung cảm ơn chú Nguyễn Hữu Duyệt và cô Bảo Vân, và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau.